Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Đã bao giờ khi lắng nghe một bài hát, khi nhắm mắt lại, bạn thấy cả một bức tranh rực rỡ và sống động mà bài hát ấy vẽ lên trong tâm trí bạn chưa? Đối với mình, đó là mỗi lần mình nghe những giai điệu của Matsuri, tên là lễ hội, một trong những kiệt tác bất hủ của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nhật Bản Kitaro. Một giai điệu tuyệt diệu, kể câu chuyện về các vị thần linh, về sự hồi sinh của vạn vật trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ muôn màu. Bản nhạc khởi đầu với tiếng trống taiko đầy trầm hùng và mạnh mẽ, Kitaro dần đưa thính giả bước vào buổi đại nhạc hội vĩ đại của vũ trụ, của thiên nhiên và đất trời, để say sưa khiêu vũ cùng cỏ cây muông thú, để cảm nhận vẻ đẹp bất tận và sức sống đang trào dâng. Tuy nhiên, có một điều thú vị rằng chính Kitaro đã từng chia sẻ, âm nhạc của ông không đến từ tâm trí mà đến từ thiên đường, đi thấu thân thể và thoát ra ở ngón tay ông khi soạn nhạc. Điều đó khiến chính ông cũng ngạc nhiên bởi vì ông chưa bao giờ học đọc hoặc viết những bản nhạc. Nhưng nhờ sự dẫn dắt thần thánh nào đó, những ngón tay ông cứ thế di chuyển để tạo nên những kiệt tác bất hủ như Matsuri hay là Koi. Kitaro luôn chỉ nhận mình là một sứ giả truyền tin, chỉ là người truyền đi những giai điệu từ thiên đường mà thôi. Đó cũng chính là cảm nhận của mình mỗi khi đắm chìm trong giai điệu của Matsuri. Mỗi khi nghe Kitaro, một bức tranh hùng vĩ, khoáng đạt của thiên nhiên lại hiện lên trong tâm trí của mình, nơi các bông hoa đang đua nở, những đồng cỏ xanh ngát rộng mênh mông, trên những đám mây ngũ sắc, các bậc giác ngộ, Đức Phật, Chúa đang nắm tay nhau cùng nhảy múa giữa bức tranh thiên nhiên diệu kỳ. Bạn có thể tìm bài hát này trên YouTube với từ khóa Matsuri Kitaro. Khi nghe, nếu như cơ thể bạn muốn nhún nhảy theo giai điệu của bài hát thì hãy thả lỏng và để chính cơ thể bạn được phiêu như cách nó muốn nhé. Bạn chỉ cần là người quan sát mà thôi, nhớ không nào? Hãy để tâm hồn và trái tim bạn được hoàn toàn tự do. Mỗi lúc được nghe những âm thanh kỳ diệu như vậy, mình cảm thấy thực sự được chữa lành. Và đây cũng chính là nội dung chính của tập 8 này, âm nhạc diệu kỳ, Music is Magical. Trong các tập trước, May đã chia sẻ với các bạn về sức mạnh chữa lành của thiên nhiên và của lời nói. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức mạnh của âm nhạc nhé. Giờ thì chúng ta đã biết, chúng ta đã có rất nhiều công cụ xung quanh mình có thể được tận dụng để giúp tìm sự an yên và cân bằng rồi, đúng không? Trong cuốn sách Music, Evolution and the Harmony of Souls, âm nhạc, sự tiến hóa và sự hài hòa của các linh hồn, được Đại học Oxford xuất bản vào năm 2017, nhà khoa học về thần kinh và cũng là một nhà soạn nhạc Alan Harvey đã trình bày những khám phá về vai trò của âm nhạc trong suốt quá trình tiến hóa của con người và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với con người. Cũng trong một buổi TED Talk tại Perth, Úc, ông đã thực hiện một thí nghiệm sống ngay trên sân khấu khi đặt một máy điện não đo sóng não của một đồng nghiệp cũng là một nhà khoa học thần kinh. Khi lắng nghe những đoạn nhạc khác nhau và chiếu lên màn hình cho tất cả khán giả ngồi dưới quan sát. Và thật sự là các sóng não đều rất nhạy bén và thay đổi liên tục theo những giai điệu. Và giờ đây chúng ta đã rất là quen khi thấy các bà mẹ hầu hết đều sử dụng âm nhạc trong quá trình thai giáo và sử dụng cho trẻ sơ sinh trong vài tháng đầu đời, đúng không? Tuy nhiên là theo quan điểm của khoa học thì cụ thể âm nhạc có những tác động như thế nào đối với con người? Với sự phát triển của công nghệ, khi chúng ta nhìn vào các khu vực trong não, chúng ta sẽ thấy rằng âm nhạc ảnh hưởng và được xử lý phần lớn ở bán cầu não phải. Âm nhạc cũng kích hoạt các con đường trong một cấu trúc phức tạp, được gọi là các hệ thống limbic, một hệ thống liên quan tới học tập, trí nhớ và phản ứng về mặt cảm xúc. Nhưng đặc biệt hơn, âm nhạc không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, mà còn kích hoạt các vùng ở phần trước của vỏ não, giống như khi bạn thực hiện các hành vi mang tính vị tha, những hành vi mà khi bạn đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của mình. Khi chụp các hình ảnh não bộ, những khu vực trong não được kích hoạt khi bạn đang nghe những giai điệu mà bạn thích, cũng giống như khi bạn thực hiện một nhiệm vụ mang tính xã hội, một công việc đòi hỏi sự đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Một cảm giác được truyền động lực, được thúc đẩy giống như vậy. Một phát hiện thú vị khác là khi chúng ta cất tiếng hát cùng với nhau, có một loại hormone gọi là oxytocin sẽ tăng lên. Hormone này liên quan đến sự đồng cảm, sự tin tưởng và gắn kết trong những mối quan hệ. Vì thế, âm nhạc thật sự là chất kết dính xã hội, đưa mọi người đến gần nhau và rõ ràng là giúp cải thiện về sức khỏe tinh thần của chúng ta. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta dùng âm nhạc để kết nối, để bonding với những đứa trẻ của mình, với những người mình yêu thương. Các nhà khoa học cũng đã thực nghiệm và chứng minh rằng âm nhạc giúp unlock, mở khóa vùng ký ức đã bị lãng quên của những người bị bệnh Alzheimer. Các bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn về dự án khoa học thực nghiệm này tại trang YouTube ABC Science. Điều kỳ diệu xảy ra khi họ được nghe những bản nhạc, những bài hát liên quan đến vùng ký ức tươi đẹp và hạnh phúc của họ. Một thí nghiệm đầy nhân văn mà ở đó bạn sẽ thấy những hình ảnh nghẹn ngào xúc động của những người con khi chứng kiến bố mẹ mình, người đã mất đi những ký ức, nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc mà họ đã từng rất yêu thích. Họ nói rằng, mẹ yêu khiêu vũ lắm, đó là một đêm khiêu vũ tuyệt vời, một ngày thật hạnh phúc. Thì đó hẳn là một cảm xúc tuyệt vời khó có thể diễn tả bằng lời đúng không? Âm nhạc đã giúp họ kết nối lại với gia đình của mình. Có người con trai đã cầm tay một người mẹ già và xúc động nói, thật hạnh phúc khi lại thấy mẹ nói chuyện. Cũng trong một nghiên cứu khác của các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Stanford, California đã tìm ra rằng âm nhạc cũng có thể làm giảm những triệu chứng căng thẳng, hành động bối rối hay la hét ở những người bị bệnh Alzheimer và thậm chí giúp giảm nhu cầu sử dụng thuốc chống loạn thần. Chỉ đơn giản là cho những người bệnh nghe những giai điệu nhẹ nhàng thư thái và để họ dần dần trở nên bình tĩnh và thoải mái hơn. Thật tuyệt vời hơn nhiều với việc sử dụng thuốc đúng không nào? Vì có một sự thật rằng âm nhạc có tác động lên não bộ mà không các kích thích nào khác có thể làm được. Khi bạn nghe một bản nhạc yêu thích, các vùng não bộ của bạn về cảm xúc và vận động được kích hoạt mạnh mẽ. Trong những hình ảnh thời gian thực real time ghi lại hình ảnh não bộ khi được nghe nhạc, thì hầu như tất cả các vùng não đều được kích hoạt một cách mạnh mẽ. Chính điều đó lý giải vì sao đối với những người mà hầu như toàn bộ trí nhớ của họ đã bị xóa đi thì âm nhạc lại giúp đánh thức những ký ức đó và làm chúng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Bạn cũng hẳn đã có thể biết về lợi ích của não bộ khi nghe những bản giao hưởng cổ điển, những bản nhạc baroque nhẹ nhàng và du dương của Vivaldi hay là Bach, những giai điệu tuyệt đẹp với nhịp điệu 60 nhịp một phút, một thứ siêu thực phẩm của bộ não giúp sản sinh ra sóng não alpha, một loại sóng não lý tưởng giúp não bộ tập trung, ghi nhớ và tư duy sâu khi học tập. Tuy nhiên, mình thấy rằng mỗi người đều có một loại nhạc yêu thích riêng của mình, và đặc biệt khi nó khiến chúng ta gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc thì đều là thứ siêu thực phẩm cho bộ não đúng không? Bạn hãy lựa chọn theo trái tim và cảm xúc của mình. Nếu như đó là những giai điệu thật sự khiến bạn cảm thấy thư thái, dễ chịu và vui vẻ thì đó là âm nhạc dành cho bạn. Đơn giản vậy thôi. Vì thế, hãy để toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình được thả lỏng và thật sự chìm đắm trong những bản nhạc mà bạn thích. Hãy để từng tế bào của bạn được cảm nhận âm nhạc, để từng bộ phận trong cơ thể được di chuyển theo cách chúng muốn. Đó cũng chính là lúc cơ thể vật lý và cả tâm hồn bạn được xoa dịu và chữa lành. Nào, bây giờ thì hãy bật lên những giai điệu vui vẻ của riêng bạn và chìm đắm trong nó nhé. Hãy hát lên, hãy nhảy múa, hãy tự do và hãy hạnh phúc. Love you all. Và đây là Mace Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!